Nga Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 9 tháng 7 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổ chức huynh đệ Hồi giáo kêu gọi biểu tình sau các vụ xung đột gây tử vong tại Cairo. Nhật Bản tố cáo Trung Quốc tìm cách thay đổi hiện trạng khu vực bằng vũ lực. Hoa Kỳ và Trung Quốc khởi sự cuộc đối thoại về an ninh mạng. Và Washington cứu xét giải pháp rút toàn bộ binh sĩ Mỹ ra khỏi Afghanistan.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc và Nam Triều Tiên chỉ trích bản phúc trình an ninh hàng năm của Nhật Bản. Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin về cuộc gặp gỡ giữa nhà ngoại giao Mỹ sắp đến Sài Gòn làm tổng lãnh sự với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là một nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt ở vùng thủ đô Washington. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Tổ chức huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập kêu gọi tổ chức thêm các cuộc biểu tình hôm nay, một ngày sau khi các vụ đụng độ giữa quân đội và những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi giết chết 51 người. Hai bên quy lỗi cho nhau là đã làm cho bạo động bùng ra. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo nói rằng quân đội đã nổ súng trước vào các ủng hộ viên của ông Morsi trong lúc không bị khiêu khích. Quân đội Ai Cập thì nói rằng các binh sĩ chỉ nổ súng sau khi bị tấn công dữ dội bởi những kẻ khủng bố tìm cách xông vào một tổng hành dinh của quân đội ở Cairo. Một chỉ huy trưởng quân đội Ai Cập cho hay lực lượng dưới quyền ông đã được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Bộ Tư lệnh Vệ binh Quốc gia thì bất thường một số phần tử vũ trang trên xe mô tô nổ súng làm cho một số binh sĩ bị thương. Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour kêu gọi hai bên hãy tự chế và ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra về vụ bạo động. Ông Mansour đồng thời ban hành một sắc lệnh hôm qua, theo đó một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức nội trong vòng 5 tháng để thông qua các tu chính hiến pháp. Cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra nội trong vòng 2 tháng sau đó, và một khi quốc hội triệu tập, một ngày sẽ được ấn định để bầu tổng thống. Quân đội Ai Cập đã tạm ngưng hiến pháp do phe nổi Hồi giáo soạn thảo và lật đổ Tổng thống Morsi hồi tuần trước, tiếp theo sau các cuộc biểu tình rầm rộ chống quyền cai trị của ông.
Thưa quý thính giả, dưới lãnh đạo lâm thời Ai Cập kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh sau khi những vụ đụng độ giữa nhóm huynh đệ Hồi giáo và quân đội gây nhiều thương vong trên đường phố Cairo. Theo tường thuật do thông tin viên Sharon Ban của đài VOA gửi về từ thủ đô của Ai Cập, thì những người mua bán ở đây trông mong tình hình sẽ yên tĩnh trở lại. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Dân chúng ở thủ đô Ai Cập cho biết họ cảm thấy rất chán ngán trước tình hình bạo động hiện nay. Sau nhiều tuần lễ rối loạn, một người chủ tiệm tên Mohamed Ali Mohamed nói ông chỉ muốn cho sinh hoạt được bình thường trở lại.
Là một người Ai Cập, đương nhiên tôi rất lo lắng và quan tâm về những gì đang xảy ra ở Cairo. Tôi hy vọng và cầu xin Thượng Đế cho ổn định được vãn hồi.
Nhiều người ở đây ủng hộ quân đội và tổng thống lâm thời Adli Mansour. Ông Haz Hodni Mahmoud là một chủ quán cà phê. Ông nói rằng không ai có thể áp đặt ý muốn của họ lên người dân Ai Cập.
Chúng tôi sẽ bổ nhiệm một vị thủ tướng. Chúng tôi có một vị tổng thống. Chúng tôi có một liên minh. Chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi muốn, bất kể những người khác muốn gì. Chúng tôi là người Ai Cập và chúng tôi là những người tự do.
Vì Tổng thống lâm thời và quân đội đã lên tiếng kêu gọi mọi người tự chế sau những vụ đụng độ đẫm máu giữa binh sĩ chính phủ và những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Bộ Y tế Ai Cập cho biết hơn 50 người thiệt mạng trong vụ xung đột hồi sáng thứ Hai. Nhóm huynh đệ Hồi giáo nói quân đội tấn công trước, trong khi quân đội đã bác bỏ tố cáo đó. Ông Mohamed Ramsi, một người ủng hộ nhóm huynh đệ Hồi giáo, nói rằng những người thiệt mạng đã bị quân đội sát hại.
Họ không muốn chúng tôi đưa tổng thống của chúng tôi trở lại sau khi xảy ra vụ đảo chính. Vì vậy, họ muốn loại trừ chúng tôi. Nhưng chúng tôi cứ tưởng là họ không sát hại chúng tôi. Chúng tôi cứ tưởng là họ chỉ ném lựu đạn cay hoặc xịt vòi rồng, chứ không giết hại chúng tôi.
Nhiều người nói rằng quân đội đã nổ súng khi họ cầu nguyện trước Bộ Tư lệnh Vệ binh Cộng hòa, nơi mà số người tin là Tổng thống Mohamed Morsi đang bị giam.
Quý vị hãy xem những gì mà họ đã làm với những người đang cầu nguyện.
Một người phụ nữ than khóc và nói rằng đất nước và người dân Ai Cập đang cần tới sự cứu giúp của Thượng Đế.
Hoa Kỳ và Trung Quốc thảo luận vấn đề an ninh mạng, một đề tài được coi là nhạy cảm trong ngày đầu của cuộc đối thoại 4 ngày nhằm nới rộng hợp tác giữa hai cường quốc thế giới. Các giới chức Mỹ cho biết họ đã nêu vấn đề tin tặc liên quan tới kinh tế trong phiên họp hôm qua tại thủ đô Washington. Các giới chức này nói hai bên đã thảo luận về những quy phạm quốc tế cho không gian ảo. Vấn đề an ninh mạng đang có nguy cơ trở thành một yếu tố chủ yếu gây hiềm khích trong các quan hệ Mỹ-Trung. Chính phủ của Tổng thống Obama trước đây tố cáo Trung Quốc là có can dự trong một chiến dịch tin tặc để đánh cắp những bí mật của các định chế chính phủ và doanh nghiệp Mỹ để giành lợi ích kinh tế. Các giới chức hy vọng có thể đạt tiến bộ trước khi các bộ trưởng cấp cao của hai nước mở hội nghị an ninh và kinh tế thường niên tại thủ đô của Hoa Kỳ vào ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này. Ông Dương Khiết Trì, một giới chức cấp cao Trung Quốc, là một trong hai lãnh đạo dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc. Ông nói rằng ông hy vọng cuộc đối thoại có thể tăng sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong một bài xã luận đăng trên The Washington Post, ông Dương cố tình làm giảm nhẹ những bất đồng ý kiến giữa Bắc Kinh và Washington. Ông nói rằng hai bên thừa khôn ngoan để có thể xử lý những khác biệt ý kiến và những xích mích. Tuy nhiên, những khác biệt vẫn tồn tại giữa hai nước, như thành tích nhân quyền của Trung Quốc, một đề tài mà phía Mỹ nêu lên trong cuộc đối thoại hàng năm làm phật lòng Bắc Kinh. Một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ-Trung Quốc tại Đại học Nam California nói ông không mấy kỳ vọng rằng cuộc đối thoại lần này sẽ đưa đến những thỏa thuận cụ thể.
The indications are there are not going to be any dramatic deliverables at this meeting. But if
ông Mike Chinoy nói với đài VOA rằng các chỉ dấu cho thấy phiên họp này sẽ không mang lại kết quả đáng kể nào. Tuy nhiên, nếu tiến trình cho phép hai bên khởi sự thảo luận chi tiết với nhau hơn và tìm hiểu nhau nhiều hơn, thì đây sẽ là bước đầu để có thể xử lý các vấn đề còn tồn đọng.
Thưa quý thính giả, Trung Quốc và Nam Triều Tiên ngày hôm nay đã lên tiếng chỉ trích bản phúc trình quốc phòng mới nhất của Nhật Bản. Từ Tokyo, thông tin viên Steve Herman của đài VOA gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Giữa lúc bạch thư quốc phòng hàng năm được công bố hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isunori Onodera đã đề cập tới điều mà chính phủ ở Tokyo xem là những mối đe dọa an ninh mà Trung Quốc gây ra mỗi lúc một nhiều. Vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói Trung Quốc đã tìm cách thay đổi hiện trạng bằng võ lực với những cách thức không phù hợp với trật tự hiện có của luật pháp quốc tế và với những cách thức có thể được xem là gây hấn. Nhật Bản và Trung Quốc có một vụ tranh chấp lâu năm về những hòn đảo nhỏ mà Nhật đang kiểm soát ở Biển Đông Trung Hoa. Căng thẳng giữa đôi bên gia tăng từ tháng 9 năm ngoái, khi chính phủ trung ương Nhật Bản mua lại những hòn đảo không người ở này từ tay sở hữu chủ là một gia đình người Nhật. Ngày hôm nay, vài giờ sau khi Nhật Bản công bố bạch thư quốc phòng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo rằng Tokyo đang đưa ra những cáo giác vô căn cứ chống lại Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Oán nói rằng những hoạt động trên biển của Trung Quốc được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế và luật pháp Trung Quốc. Bà cho biết Trung Quốc đang theo đuổi con đường phát triển trong hòa bình và luôn luôn chủ trương thông qua đối thoại để giải quyết những vụ tranh chấp lãnh thổ. Bà Hoa nói thêm rằng Nhật Bản hồi gần đây đã cố ý thổi phồng điều gọi là mối đe dọa của Trung Quốc để tạo ra căng thẳng và đối đầu trong khu vực. Và những hành động của Nhật Bản khiến cho cộng đồng quốc tế cảm thấy lo ngại về ý đồ và đường hướng phát triển của Nhật trong tương lai. Sách trắng quốc phòng của Nhật cũng gợi ý là các lực lượng của nước họ cần có khả năng để tấn công các căn cứ của địch quân như một sự răn đe có hiệu quả trước những sự đe dọa của phi đạn. Bộ trưởng Quốc phòng Onodera cho biết điều này là để ứng phó với các chương trình phát triển võ khí hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Nam Triều Tiên, một nước cũng có thể là mục tiêu tấn công của các lực lượng Bắc Triều Tiên, đã cùng với Trung Quốc chỉ trích văn kiện của Nhật Bản. Lý do là vì bản phúc trình thường niên mà Nhật bắt đầu công bố từ năm 2005 khẳng định đòi hỏi chủ quyền đối với một hòn đảo nhỏ với diện tích chưa đầy 0,2 km vuông mà Nam Triều Tiên đang chiếm giữ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, Đại tá Wi Yong-seop nói rằng, về các phương diện địa lý, lịch sử và pháp lý, Nhật Bản không có quyền gì đối với hòn đảo này. Ông Wi nói, nếu Nhật Bản không rút lại đòi hỏi chủ quyền đó, thì không thể trông đợi là hai nước láng giềng này sẽ có những sự giao lưu quân sự hay hợp tác quốc phòng. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công bố bạch thư quốc phòng kể từ khi ông Shinzo Abe quay lại giữ chức thủ tướng. Ông đã bày tỏ ý muốn sửa đổi bản hiến pháp chủ hòa do các lực lượng chiếm đóng Mỹ soạn thảo sau khi Nhật Bản đầu hàng phe đồng minh năm 1945. Những phát biểu của ông Abe làm cho một số các nước láng giềng cảm thấy bất an vì họ tin rằng điều đó có thể dẫn tới chỗ phục hoạt của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
Thưa quý khán giả, Tổng thống Nam Triều Tiên và Park Geun-hye vừa gửi thư chia buồn đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vụ một chiếc máy bay của Nam Triều Tiên bị tai nạn ở California gây tử vong cho hai hành khách người Trung Quốc. Trong lúc cuộc điều tra đang hướng tới chỗ viên phi công có thể đã phạm sai lầm, lãnh đạo của hãng hàng không Asiana Airlines đã bác bỏ ý kiến cho rằng các phi công của chiếc máy bay này thiếu kinh nghiệm. Từ Seoul, thông tin viên Daniel Schaff của đài chúng tôi có bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye chia buồn với gia đình của hai thiếu nữ Trung Quốc bị thiệt mạng trong tai nạn của chuyến bay 214 của hãng hàng không Asiana Airlines. Hơn một nửa của hơn 300 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã bị thương trong tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay đáp xuống phi trường quốc tế San Francisco. Một số người bị thương nặng. Hai cô bé 16 tuổi là hai nạn nhân duy nhất bị thiệt mạng và được tìm thấy bên ngoài chiếc máy bay bị bốc cháy khi trượt xuống đường băng. Các nhà điều tra Mỹ nói rằng, một trong hai nạn nhân có lẽ bị một chiếc xe cấp cứu cán qua người trong lúc vội vã chạy đến ứng cứu. Nói chuyện trước một cuộc họp nội các hôm thứ Ba ở Seoul, Tổng thống Park hối thúc mở một cuộc điều tra cặn kẽ về nguyên nhân gây ra tai nạn. Tổng thống Park nói rằng, các nhà điều tra phải tìm hiểu thấu đáo nguyên nhân gây ra tai nạn và bằng mọi cách phải bảo đảm những sự cố về an toàn không xảy ra nữa. Tổng thống Nam Triều Tiên hôm thứ Hai đã gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bày tỏ hối tiếc về hai nạn nhân thiệt mạng. Cuộc điều tra tập trung vào khả năng là phi công có sơ sót. Các nhà điều tra nói rằng chiếc máy bay đã đáp xuống quá chậm và đuôi đã va đập vào tường chắn bờ biển ở phía trước phi đạo và khiến đuôi bị gãy vỡ. Asiana Airlines xác nhận viên phi công mới có 43 giờ bay loại máy bay bị lâm nạn này, tức là chiếc Boeing 777. Và đây là lần đầu tiên viên phi công này đáp loại máy bay này xuống phi trường San Francisco. Hãng hàng không này cũng xác nhận rằng, viên phi công được hướng dẫn bởi một người huấn luyện mới được cấp bằng huấn luyện hồi tháng 6. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo chật kín người ở trụ sở chính của hãng hàng không này tại Seoul, Chủ tịch của công ty là ông Yun Yang-ju đã bênh vực cho các viên phi công. Ông Yun nói rằng ông Lee Jong-min, người huấn luyện phi công, đã bay đến San Francisco tổng cộng 33 lần và là một phi công giỏi. Còn ông Lee Kang-kuk, phi công của chuyến bay, đã từng bay đến San Francisco 29 lần khi ông làm phi công phụ lái máy bay Boeing 747. Và ông Lee cũng là một phi công xuất sắc khi lái các máy bay 320 và 737. Lãnh đạo hãng Asiana hôm thứ Hai đã lên đường sang Hoa Kỳ để họp với Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ. Các nhà điều tra Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đang cộng tác điều tra tai nạn này. Asiana là hãng hàng không lớn thứ hai của Nam Triều Tiên, đứng sau hãng Korean Air. Máy bay chở khách của hãng Asiana lâm nạn lần gần đây nhất là vào năm 1993, khi một chiếc Boeing 737 của hãng này bị tai nạn tại một dãy núi ở Seoul trong thời tiết xấu, làm 66 người thiệt mạng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Tân Tổng lãnh sự Mỹ nên thường xuyên thăm tù nhân chính trị. Đó là lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, một nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt, đối với tân Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, bà Rena Bitter, trong cuộc gặp diễn ra hôm 3 tháng 7. Trả lời VOA Việt ngữ, bác sĩ Quân nói rằng bà Bitter cho ông biết là bà muốn tìm hiểu thêm về tình hình Việt Nam trước khi tới Sài Gòn làm nhiệm vụ. Vì, theo lời ông, vấn đề châu Á thì bà ấy là người mới, nên bà muốn tìm hiểu và học hỏi thêm, nhất là các vấn đề về Việt Nam.
Bà ấy cho biết rằng là bà ấy khi mà được bổ làm Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn thì bà đã được nghe rất nhiều cái buổi thuyết trình, rồi được nhận được các tài liệu tin tức về vấn đề Việt Nam, nhưng mà bà vẫn cảm thấy là thiếu sót và vẫn sợ là chưa đủ. Thành ra bà ấy nói rằng là bà ấy muốn được gặp tôi để mà trao đổi ý kiến, để mà được biết thêm những cái nhận định, và đặc biệt là muốn những cái nhận định cá nhân của chúng tôi về vấn đề Việt Nam. Thì bà ấy cũng nói rằng là cái vấn đề thứ hai là muốn thắt chặt cái tình thân hữu, tạo một cái mối liên hệ làm việc tốt đẹp để mà cùng làm việc cho một nước Việt Nam tươi sáng hơn.
Bà Bitter sẽ tới Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo Tổng lãnh sự quán Mỹ thay cho ông Lê Thành Ân, người sẽ hết nhiệm kỳ 3 năm vào tháng 8 này. Theo ông Quân, đây là lần đầu tiên bà Rena Bitter đảm nhận một chức vụ tại Đông Nam Á. Trả lời VOA Việt ngữ, bác sĩ Quân Bảo Hinh của Nhà Bất đồng Chính kiến hiện sống tại Việt Nam, ông Nguyễn Đan Quế, cho biết ông nói với bà Bitter rằng việc tới thăm những người bị cầm tù vì nói lên quan điểm trái chiều với nhà nước sẽ giúp họ được an toàn hơn.
Tôi cũng lưu ý nhắc lại là bà nên thường xuyên đến thăm, nêu các cái trường hợp của các cái chủ nhân chính trị, các chủ nhân bị lương tâm. Và tôi cũng giải thích với bà rằng là bà đừng có ngại thì cái chuyện đến thăm như thế, hoặc là nêu các trường hợp như thế, thì cái đó nó không có hại gì đến tương lai của các cái đời, ảnh hưởng đến sự sống còn của cái người chủ nhân đó, mà còn làm an toàn hơn cho họ khi mà mình nhắc tới họ, khi mà mình nêu những trường hợp của họ.
Ông Quân cho biết tại cuộc gặp ở tư gia của ông, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Ngoài tới thăm các tù nhân chính trị, đại diện của tổ chức có tên gọi Tập hợp Vì nền Dân chủ còn thúc giục bà Bitter tới thăm một số nơi ở Việt Nam để tìm hiểu về vấn đề tự do tôn giáo.
Tôi yêu cầu bà đi thăm những cái vùng như là trên cao nguyên để biết đời sống của đồng bào Thượng, biết là đồng bào Thượng và theo đạo Kinh Lành, và ở miền đồng bào Cửu Long để thăm các cái, để theo dõi những cái sự hoạt động của các giáo hòa hảo, cũng như là Tây Ninh, Cao Đài.
Người tiền nhiệm của bà Bitter, ông Lê Thành Ân, một người Mỹ gốc Việt, tới Việt Nam làm nhiệm vụ đầu tháng 8 năm 2010. Bác sĩ Quân cho VOA Việt ngữ biết ông khó liên hệ với ông Ân và hy vọng sẽ giữ liên lạc thường xuyên với bà Bitter trong nhiệm kỳ của bà tại Sài Gòn. Theo thông lệ, các tân đại sứ và tổng lãnh sự Mỹ thường tới thăm xã giao đại diện cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ trước khi tới Việt Nam làm nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ của mình, các nhà ngoại giao Mỹ cũng thường trở lại Hoa Kỳ ghé thăm cộng đồng người Mỹ gốc Việt để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ đối với quê nhà. Hồi đầu tháng 6 vừa qua, đại sứ Mỹ David Shear đã gặp cộng đồng người Việt tại California, và tại đó ông cho biết rằng nhân quyền là một trong những mục tiêu hàng đầu trong mối quan hệ với Việt Nam.
Tổ chức Minh bạch Quốc tế nói tham nhũng ở Việt Nam đang gia tăng. Theo kết quả của cuộc khảo sát lớn nhất thế giới năm 2013 về quan điểm và trải nghiệm của người dân đối với tình trạng tham nhũng do Tổ chức Minh bạch Quốc tế thực hiện, 55% người dân Việt Nam cảm nhận tình trạng tham nhũng tăng lên trong 2 năm qua, tức là cao hơn so với mức trung bình 48% ở khu vực Đông Nam Á. Chỉ có 18% số người được hỏi cho rằng tham nhũng đã giảm và 27% cho rằng mức độ tham nhũng không đổi. Ngoài ra, theo cuộc khảo sát có tên gọi Phong Vũ Biểu Tham Nhũng Toàn Cầu lần thứ 8, lòng tin của người dân vào các nỗ lực chống tham nhũng của chính phủ cũng giảm sút đáng kể. Trong cuộc khảo sát tương tự năm 2010 tại 5 thành phố lớn của Việt Nam, chỉ có 35% người dân cho rằng nỗ lực chống tham nhũng của chính phủ không hiệu quả, nhưng con số này đã tăng lên 60% trong năm 2013. Trong số 13 ngành được khảo sát, cảnh sát, y tế và đất đai được cho là bị ảnh hưởng nhất bởi tình trạng tham nhũng và cũng là những ngành có mức độ xảy ra tham nhũng nhiều nhất theo trải nghiệm của người dân. Cuộc khảo sát của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cũng chỉ ra rằng người dân muốn chính phủ trong thời gian tới phải xử lý mạnh mẽ hơn nữa các đối tượng tham nhũng, tăng cường tính liêm chính của đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời bảo vệ tốt hơn nạn nhân, nhân chứng và những người tố cáo tham nhũng. Dù bi quan về tình trạng tham nhũng, người dân Việt Nam giờ tự tin hơn về vai trò của họ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý khán giả, tại vùng Nam Á thì chính phủ Ấn Độ đang xúc tiến một chương trình có tính chất dấu mốc để cung cấp ngũ cốc giá rẻ cho hơn 2/3 của 1.2 tỷ dân. Từ New Delhi, thông tin viên Aru Bande của đài chúng tôi tường thuật rằng chương trình nhiều tham vọng này gặp phải sự nghi ngờ của dân chúng. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Bà Gita Kashyap là một cư dân ở thủ đô New Delhi, nơi giá lương thực đã tăng 8,25% trong tháng 5 vừa qua. Bà nói rằng bà không hiểu làm sao mà những người dân nghèo có thể sống được trong khi giá cả tăng vọt như vậy.
Everything is so expensive now. Diesel is expensive, gasoline is expensive, food is getting.
Bây giờ mọi thứ tất cả đều đắt, dầu cặn đắt, xăng đắt, lương thực cũng đắt. Giá cà chua lúc trước 20 rúp một ký, bây giờ 70 rúp một ký. Tôi không hiểu người dân lấy gì mà ăn.
Đó chính là câu hỏi mà chính phủ Ấn Độ muốn trả lời với chương trình an ninh lương thực, một chương trình nhắm tới việc bảo đảm cho đa số dân chúng có được 5 kg gạo, lúa mì hoặc lương khô mỗi tháng với giá cực rẻ là từ 2 tới 3 rúp hoặc vài xu một ký. Chương trình này vô cùng cần thiết cho một nước chiếm đến 1/4 số người nghèo đói của thế giới và là nơi mà cứ 3 em bé thì có một em bị suy dinh dưỡng, một tỷ lệ còn cao hơn tỷ lệ của các nước phía nam sa mạc Sahara. Chương trình an ninh lương thực sẽ cung cấp các bữa ăn miễn phí cho các em bé nhà nghèo và những phụ nữ mang thai. Tuy chương trình này muốn nới rộng việc trợ giá lương thực cho 50% cư dân thành thị và 75% cư dân nông thôn, nhiều người nói rằng nếu chính phủ không sửa đổi hệ thống phân phối công cộng có nhiều khuyết điểm hiện nay, thì chương trình này chắc chắn sẽ không đạt được mục tiêu. Ông Bharat Ramaswamy của Viện Thống kê Ấn Độ là một trong số 45 kinh tế gia trên khắp thế giới đã ký tên vào một lá thư công khai cho bà Sonia Gandhi, lãnh tụ Đảng Quốc đại đương quyền vào năm 2011. Họ hối thúc chính phủ trung ương xem xét những cách thức khác để cung cấp sự trợ giúp, chẳng hạn như chuyển tiền trực tiếp thay vì dựa vào một hệ thống phân phối công cộng có rất nhiều vấn đề. Ông Ramaswamy phát biểu như sau.
There is huge amounts of money to be made illegally by diverting this grain to the market.
Người ta sẽ kiếm được một cách phi pháp những khoản tiền khổng lồ qua việc chuyển số ngũ cốc này ra thị trường. Và đó chính là một nguồn rất lớn của sự thất thoát và tham ô, và là một sự lừa đảo trắng trợn.
Ông Ramaswamy cho biết các khoản trợ giá của chính phủ bị thất thoát từ 40 đến 50%. Và ông phải là người duy nhất nghi ngờ hiệu quả của chương trình trợ giá của chính phủ. Nhiều người đi mua sắm ở ngôi chợ này ở New Delhi, như ông Sushil Kumar, cho rằng những loại ngũ cốc được trợ giá ở mức cao hiếm khi tới tay những người thực sự có nhu cầu.
What store owner is going to give rice for 3 rupees a kilo? How will a person have proof?
Có người chủ tiệm nào lại đi bán gạo với giá 3 rúp một ký? Làm thế nào mà một người có thể chứng minh mình là người nghèo và được hưởng khoản trợ giá đó? Ông ấy cần phải có một tấm thẻ để trình cho người chủ tiệm.
Những người khác như bà Trishna Garg cho rằng nội các đã phê chuẩn kế hoạch và Tổng thống đã ký pháp lệnh thực hiện trong lúc Đảng Quốc Đại muốn tranh thủ sự ủng hộ trước cuộc bầu cử Quốc hội vào năm tới.
Họ
làm như vậy để kiếm phiếu. Chính phủ thật ra chẳng làm gì cả. Nhưng tới lúc bầu cử thì họ nói rằng giá cả sẽ rẻ hơn. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.
Trong khi đó, những người khác nêu nghi vấn là làm thế nào mà Ấn Độ có thể chi trả cho một chương trình trợ giá lương thực với kinh phí lên tới 21 tỷ đô la. Đây là câu hỏi chắc chắn sẽ được nêu lên khi pháp lệnh này được mang ra tranh luận tại phiên họp sắp tới ở Quốc hội.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các lực lượng chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy chống đối Tổng thống Bashar al-Assad hãy ngưng chiến trong mùa chay Ramadan khởi sự hôm nay. Tổng thư ký Ban nói ông không hy vọng về một cuộc đình chiến qua thương thuyết, nhưng một sự cam kết rằng mỗi người mang một khẩu súng trên tay tại Syria sẽ ngưng bạo động như một món quà cho nhân dân Syria. Ông Ban nói động thái đó có thể mang lại hy vọng và đà tiến hướng tới hòa bình. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lặp lại rằng một giải pháp chính trị do người Syria dẫn đầu là cách duy nhất để chấm dứt cuộc nội chiến đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hơn 2 năm giao tranh đã để lại 100.000 ca tử vong, trong khi gần 6 triệu người bị buộc phải rời cư bên trong lãnh thổ Syria hoặc chạy sang tị nạn tại các nước kế cận. Một phúc trình của chính quyền Pakistan bị tiết lộ nói sự thất bại chung của quân đội và các lãnh đạo dân sự Pakistan đã cho phép thủ lãnh Al-Qaeda Osama Bin Laden cư ngụ tại nước này mà không bị phát giác trong nhiều năm. Phúc trình dài 336 trang được công bố hôm qua trên trang web của hệ thống truyền thông tiếng Ả Rập Al Jazeera. Phúc trình này được soạn thảo bởi một ủy ban do chính phủ thành lập để điều tra các tình huống xung quanh chiến dịch hành quân của Hoa Kỳ đã giết chết Osama Bin Laden hồi tháng 5 năm 2011. Theo tường thuật của Al Jazeera, phúc trình này nói thái độ bất cẩn và bất tài không ít thì nhiều tại mọi cấp chính quyền đã cho phép Bin Laden sinh sống ở Pakistan trong suốt 9 năm. Phúc trình này nói không tìm thấy chứng cứ là cựu giới chức Pakistan đã giúp Bin Laden ẩn trốn, mặc dù khả năng ấy không thể bị hoàn toàn bị loại bỏ. Một bản tin đăng tải trên một tờ báo hàng đầu của Hoa Kỳ nói Washington đã cân nhắc một giải pháp để triệt thoái toàn bộ các binh sĩ Mỹ ra khỏi quốc gia Nam Á này vào năm tới. Tờ The New York Times trong một bản tin đăng tải trên trang mạng hôm qua trích lời các giới chức Mỹ và Âu Châu không tiết lộ danh tính, nói rằng Tổng thống Obama ngày càng bực bội hơn trong các cuộc thương thuyết với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Đây không phải là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Hoa Kỳ có thể rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi Afghanistan vào năm tới. Các giới chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng phát biểu của ông Ben Rhodes, phụ tá cố vấn an ninh của Tòa Bạch Ốc về giải pháp rút toàn bộ binh sĩ Mỹ về nước vẫn còn để ngỏ.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.